Việt Nam hoãn tuyên án Dương Chí Dũng. Tòa án Nhân dân tối cao của Việt Nam ngày 25 tháng 4 đột ngột trở lại phần xét hỏi thay vì tuyên án như dự kiến đối với Dương Chí Dũng, cựu chủ tịch công ty hàng hải quốc doanh lớn nhất Việt Nam, cùng với các đồng phạm. Truyền thông trong nước cho hay, chiều nay, hội đồng xét xử thông báo chưa tuyên án vì còn có một số vấn đề chưa sáng tỏ sau phần tranh luận giữa các bên. Luật sư Trần Đình Triển, đại diện pháp lý cho bị cáo Dương Chí Dũng, hoan nghênh quyết định của tòa.
Hội đồng xét xử quay lại sự thẩm vấn ấy, là một việc làm rất là tôi với góc độ tôi và luật sư tôi rất ca ngợi. Điều đó cũng thể hiện sự rất thận trọng của hội đồng xét xử và của tòa án nhân dân tối cao để xem xét một số tài liệu mới mà tôi cung cấp.
Trong 3 ngày xử phúc thẩm Dương Chí Dũng cùng 8 đồng phạm về tội tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, các luật sư đã đưa ra nhiều căn cứ bảo vệ cho các bị cáo. Viện Kiểm sát tối cao nói các quan chức Vinalize đang bị hầu tòa đã nhập các thiết bị phế thải gây thất thoát tiền của nhân dân trên 360 tỷ đồng. Ông Dũng và đồng phạm Mai Văn Phúc, nguyên tổng giám đốc Vinalize, bị tòa sơ thẩm tuyên án tử hình, trong khi các bị cáo còn lại lãnh án từ 7 tới 22 năm tù. Các bị cáo kêu oan và xin giảm hình phạt. Tại tòa hôm 24 tháng 4, ông Dũng xin được sống để rửa oan và hứa sẽ tìm mọi cách khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, báo Người Lao Động Online cho hay, Viện Kiểm sát tối cao đã bác bỏ kháng cáo của các bị can, đề nghị giữ nguyên mức án tử hình của tòa sơ thẩm, dù không đưa ra được bằng chứng để làm rõ các vấn đề mà phía bị đơn yêu cầu. Luật sư của bị cáo Dương Chí Dũng nói.
Bây giờ phải đánh giá một cách thật rõ ràng. Thứ nhất, việc mà phía Việt Nam mua cái ủ đổi với giá đó cụ kỹ và đưa cái tổng chi phí mức thanh toán lớn lên, như vậy là có tội. Cái tội đó tôi cố ý làm trái hay tôi thiếu tinh thần trách nhiệm là cũng phải xem xét để xử một cách nghiêm khắc. Tuy nhiên sang cái việc mà tham nhũng tham mô 1,66 triệu USD qua cái việc mua bán ủ nổi này chưa đủ bằng chứng để kết tội cho ông Dũng và ông Phúc được, và có dấu hiệu là Tân Hải Sơn biển thủ và chiếm toàn bộ số tiền này.
Dù không nhận tội tham ô, nhưng trước phiên phúc thẩm, ông Dũng và ông Phúc đã nộp cho Cục Thi hành án Dân sự Hà Nội lần lượt mỗi người là 4,7 tỷ đồng và 3,5 tỷ đồng để gọi là khắc phục hậu quả trong vụ án Vinalize. Tuy nhiên, bị cáo không nói rõ số tiền này để khắc phục hậu quả cho tội danh nào. Luật sư Trần Đình Triển cho biết thêm chi tiết.
Tổng mà anh chị em vợ con của ông Dũng nộp để mà góp phần khắc phục hậu quả là 5,2 tỷ, còn bên ông Phúc là 3,5 tỷ để góp phần khắc phục được hậu quả nào đó cho nhà nước trong cái sự vai trò của các ông là những người lãnh đạo. Dù kể cả các ông có tội hay không có tội, thì với người đứng đầu của một cơ quan gần thì hậu quả đó thì cũng phải có trách nhiệm để khắc phục hậu quả.
Luật sư Triển nói, phiên phúc thẩm xét xử Dương Chí Dũng và đồng phạm sẽ tiếp tục vào thứ Hai tuần tới. Vụ Dương Chí Dũng là một trong những đại án tham nhũng tại các công ty quốc doanh Việt Nam, làm ảnh hưởng tới mức tín nhiệm của giới đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, một trong những quốc gia chưa khống chế hiệu quả nạn tham nhũng lan tràn. Tử vong vì sởi tại Việt Nam tăng lên 123 người. Số tử vong kỷ lục trong đợt bùng phát sởi tại Việt Nam tiếp tục gia tăng, với ít nhất 123 người thiệt mạng kể từ cuối năm ngoái tới nay. Theo số liệu vừa công bố, từ tuần trước đến nay có thêm 15 ca tử vong mới được báo cáo. Giới hữu trách nói nguyên nhân do nhiều người chưa được tiêm vaccine phòng bệnh và điều kiện thời tiết thuận lợi cho virus sởi phát tán. Số ca mắc bệnh sởi đã lan tràn khắp 61 trên 63 tỉnh thành của Việt Nam, với 37% ca bệnh phát hiện tại Hà Nội. Tuy nhiên, giới chức Việt Nam vẫn chưa công bố dịch. Phát biểu với VOA Việt ngữ trong tuần này, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nói, tuy dịch bùng phát với số tử vong tăng cao, nhưng vẫn còn trong tầm kiểm soát. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trần Hiển.
Cái nơi kiểm soát hiện nay thì chúng tôi là dịch ở trong tầm kiểm soát. Theo một nghĩa, nói đến cái tỷ lệ mới mắc incident là không cao, khoảng hơn 3.000 ca xác định sở dương tính, không cao trong tổng số gần 90 triệu dân Việt Nam và so với số nước khu vực.
Đáp câu hỏi vì sao dịch được cho là trong vòng kiểm soát mà trong thời gian rất ngắn, số người chết đã tăng vọt gấp nhiều lần. Ông Hiển nói.
Số tử vong là gì bất thường, chúng tôi đang nghiên cứu nguyên nhân là cái gì. Với incident số ca mắc nữa, còn nguyên tử vong là câu chuyện khác.
Trong cuộc họp báo hôm 18 tháng 4, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nói, công bố hay không công bố không có nghĩa là không có dịch. Mà thực tế dịch đã và đang diễn ra và các hoạt động phòng chống dịch đang được triển khai một cách quyết liệt, đúng các quy trình. Trước đó, ngày 16 tháng 4, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Bích tuyên bố, với Hà Nội, chủ trương là có công bố dịch hay không không quan trọng. Quan trọng nhất là phải triển khai quyết liệt và có hiệu quả công tác phòng chống dịch, khống chế dịch. Trong một kiến nghị gửi lên Thủ tướng Việt Nam, luật sư Trần Vũ Hải thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội yêu cầu kỷ luật nghiêm khắc hai giới chức này vì thiếu trách nhiệm và có những lời phát ngôn trái luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Một số chuyên gia y tế trong nước kêu gọi Việt Nam nên công bố dịch sởi để nâng cao ý thức phòng ngừa trong dân chúng. Họ khuyến cáo rằng chậm trễ công bố dịch sẽ làm cho dịch bệnh càng lây lan nhanh chóng hơn. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đề nghị Việt Nam nên đặt tình trạng sởi hiện nay vào tình huống khẩn cấp và nghiêm trọng và dồn mọi nỗ lực để kiểm soát bệnh dịch. Thủ tướng Việt Nam vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường thêm biện pháp phòng chống dịch sởi. Tính tới ngày 24 tháng 4, số bệnh nhân được xác nhận nhiễm sởi tại Việt Nam là 3.569 người, trong khi 9.932 trường hợp khác bộc phát triệu chứng tương tự như sởi. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho hay, tại nhiều tỉnh thành, tỷ lệ được tiêm vaccine chưa tới phần nửa. Nhiều bậc phụ huynh e ngại cho con em tiêm phòng vaccine sau khi báo chí trong tháng này đưa tin có ít nhất 12 trẻ em thiệt mạng sau khi được chủng ngừa vaccine. Theo tường thuật của báo Wall Street Journal ngày 25 tháng 4, thì Bộ Y tế Việt Nam nói các ca tử vong đó không phải do vaccine gây ra.